Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth. Đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam? Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Vì này Isabe chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đang cưu mang được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng về biến cố truyền tin mà chúng ta vừa nghe được chọn để đọc trong ngày lễ Đức Maria Mân Côi nhằm nói lên mối liên kết giữa lời xin vâng của Đức Maria với lời xin vâng của Đức Giêsu. Quả thật, chính từ lời xin vâng của Đức Maria mà ngôi lời Thiên Chúa nhập thể vào trần gian để thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Lời đầu tiên mà sứ thần cất lên khi diện kiến Đức Maria là: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Danh xưng đầy ơn phước là một danh xưng đặc biệt. Thật vậy, mẹ Maria được Thiên Chúa yêu thương và ban cho đầy ơn phước. Mẹ đầy ơn phước vì được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương và tuyển chọn. Lời này gợi cho chúng ta nhớ đến lời của Thánh Vịnh 65 rằng: Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn và cho ở lại khuôn viên đền Ngài. Đức Maria được đầy ơn phước như lời sứ thần Gabriel chào: Thiên Chúa ở cùng bà. Cũng vậy, bà Elizabeth đã một lần nữa xác nhận ơn phước lớn lao đó khi nói: Em là người có phúc hơn mọi người phụ nữ. Ơn phước của mẹ trỗi vượt trên mọi thần thánh trên trời, vì mẹ được tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế, nên mẹ được gìn giữ khỏi vết nhơ nguyên tội. Nhưng hồng phước lớn lao ấy chỉ có thể diễn đạt hết ý nghĩa khi mẹ nói lời xin vâng với Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel, và nối kết với sứ mạng vâng phục của ngôi hai Thiên Chúa. Quả thật, lời xin vâng của mẹ thật đơn sơ và nhỏ bé, nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao đến lịch sử cứu độ nhân loại, vì dẫu cho Thiên Chúa đã có kế hoạch tốt đẹp cho loài người, nhưng để hoàn tất chương trình ấy, cần có sự đồng thuận và vâng phục của con người, và cụ thể ở đây là của Đức Maria. Mẹ đã vâng phục Thiên Chúa, nên kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thành toàn nơi nhân loại. Lời xin vâng của Đức Maria cũng vang vọng lại lời xin vâng của Đức Giêsu với kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha khi nhập thể làm người. Chính ngay sau lời xin vâng của mẹ, ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, tượng thai trong lòng mẹ. Vì thế có thể nói, Mẹ là đấng cộng tác một cách đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay, giáo hội mừng trọng thể lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Có nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Thánh Đa Minh là người đã sáng tác ra kinh Mân Côi. Nhưng đúng hơn, Thánh Đa Minh là người cổ võ việc sùng kính kinh Mân Côi. Tuy nhiên, trong thời Thánh Đa Minh, người ta chỉ đọc 150 kinh lạy cha mà thôi. Mãi đến giữa thế kỷ thứ 16, kinh Mân Côi mới được bổ sung, xác định như hình thức của ngày nay. Với tín hữu Việt Nam chúng ta, tràng chuỗi Mân Côi đã trở nên rất quen thuộc. Lời kinh kính mừng, ai cũng thuộc nằm lòng từ tấm bé. Đó thật là điều đáng khen ngợi. Khi cất lên lời kinh kính mừng, chúng ta lặp lại lời chào của sứ thần Gabriel với Đức Mẹ, như được thuật lại trong bài tin mừng hôm nay. Kính mừng trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà có phúc hơn mọi người phụ nữ. Khi đọc lời kinh này, chúng ta không chỉ ca ngợi Đức Mẹ, nhưng đúng hơn, chúng ta ca tụng Thiên Chúa, đấng đã thực hiện những điều vĩ đại lạ lùng nơi Đức Mẹ. Thiên Chúa đã chọn mẹ làm mẹ của đấng cứu thế, nên cũng đã gìn giữ mẹ vô nhiễm nguyên tội. Việc lần chuỗi Mân Côi là một việc làm đạo đức rất bình dân và phù hợp với tâm thức của người Việt Nam chúng ta. Đó cũng là điều giáo hội luôn mong ước và khích lệ, cũng như chính Đức Maria đã kêu mời con cái mẹ hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho toàn thể nhân loại, cho những người tội lỗi và cho hòa bình thế giới. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta trao phó những gánh nặng của cuộc đời cho thánh tâm thương xót của Chúa Kitô và Đức Mẹ. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, giáo hội đã nhiều lần nhắc đến việc sùng kính kinh Mân Côi. Giáo hội không chỉ khuyến khích chúng ta gia tăng việc lần chuỗi, nhưng nhất là hãy học hiểu cho biết giá trị thần học của kinh Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu gọi kinh Mân Côi là bản toát yếu tin mừng, là lời nguyện tin mừng, vì lời kinh này nhắm đến việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc của Chúa Kitô. Cùng với Đức Maria, chúng ta chiêm ngắm suốt cuộc đời dương thế của Đức Kitô, từ biến cố truyền tin đến Bethlehem, Nazareth, Cana và đến núi Canvario. Cũng như Đức Maria đã ghi nhớ mọi hành vi, cử chỉ và lời nói của Đức Giêsu và suy gẫm trong lòng. Khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta cũng hiệp thông chia sẻ với mẹ để chiêm ngắm đấng cứu độ trần gian. Nói cách khác, khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta chiêm ngắm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế, ít nhiều liên quan đến cuộc đời của Đức Mẹ. Vì thế, khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta vừa chiêm ngắm các mầu nhiệm cứu độ, vừa ca khen Đức Mẹ và vừa chúc tụng Thiên Chúa quyền năng cao cả. Chắc chắn, qua lời kinh đầy uy lực này, Thiên Chúa quyền năng cao cả sẽ lắng nghe lời chuyển cầu của Thánh Mẫu mà giáng phúc cho tất cả chúng ta. Lời kinh đơn sơ này, khi được đọc với tâm tình của người con hiếu thảo, cũng giúp chúng ta được bình an, thư thái, như những đứa con trở về thủ thỉ bên người mẹ yêu dấu của mình. Chúng ta hãy cùng cất lên lời kinh kính mừng, cũng chính là lời ca khen Đức Maria đầy ơn phúc và chúc tụng Thiên Chúa đấng ở cùng mẹ, và cũng cầu xin Đức Mẹ truyền cầu cùng Thiên Chúa cho tất cả chúng ta là những kẻ tội lỗi khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Khi thiên sứ luôn tin, Ave Maria hãy vui mừng. Thiên Chúa thương ở cùng. Vinh phúc cho bà tràn đầy ơn đức ra về thương đến. Đấng bà sẽ sinh ra là con Chúa chỉ toàn quyền năng. Xin hát khen mẹ là kỳ công của Thiên Chúa huy phong. Không ai trên đời này vết nguyên tội không nhiễm hương lạ lùng. Xin kết dâng mẹ một tràng hoa về Maria. Hỡi mẹ Chúa cao sang, nguyện thương giúp chúng con lầm than. Ave, Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh. Xưa với con mẹ, mẹ hiền thương dâng lên tế thiên con. Nay chốn thiên cung kia Chúa thương công cho hiển vinh sắc hồn. Xin hát khen mẹ ngàn lời ca cùng muôn muôn chữ thái. Kính mừng nữ trinh vương đầy ân phúc đến muôn đời luôn. Ave, Ave Maria, vui mừng hỡi nữ trinh. Ave, Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh. Ave, Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ trinh. Ave, Ave Maria, hỡi nữ trinh đẹp xinh.